Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 24 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu rà soát khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành trái phiếu.
Bộ Công Thương đề xuất cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.
Kiểm tra thông tin Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh chơi gốc trong giờ làm việc.
Giới chức Đức truy quét nhóm cựu hữu, chặn đứng âm mưu lật đổ chính phủ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng cụ thể khả năng thanh toán chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là các trái phiếu đến hạn thanh toán trong cuối năm 2023 và năm 2024, theo dõi, đánh giá chính xác khả năng, phương án thanh toán của doanh nghiệp phát hành, nhất là các doanh nghiệp còn khó khăn và có thể có rủi ro về khả năng trả nợ để chủ động có biện pháp, giải pháp phù hợp theo thẩm quyền nhằm ổn định thị trường.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc về xử lý thông tin báo chí phản ánh vì lãnh đạo Sở Bắc Ninh đi chơi golf trong giờ hành chính. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh trong ngày 22 tháng 11 về việc Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh dành 2-3 ngày trong một tuần đi chơi golf và đều trong giờ làm việc. Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm vi phạm nếu có để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30 tháng 11, 2023.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024 dương lịch, tức ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần, theo quy định tại khoản 3.
Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân, mức cao nhất hơn 3.600 đồng trên kWh. Theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op và 4 đồng phạm về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. 4 bị can khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can là người có chức vụ quyền hạn nhưng vì động cơ cá nhân đã vượt quá quyền hạn làm trái công vụ và có hành vi không hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ gây thiệt hại lớn cho Sài Gòn Co-op.
Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12, 2023, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Theo kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ có chương trình hành trình Tết Công đoàn Xuân 2024 hỗ trợ đưa đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc. Thời gian hỗ trợ sẽ theo thực tế lịch nghỉ Tết của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công đoàn Hà Nội còn hỗ trợ vé xe về quê bằng tiền cho khoảng 5.000 công nhân lao động. Tổng số tiền hỗ trợ vé xe là 1,9 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá gạo 5% tấn xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng với giá 663 đô la Mỹ trên một tấn. Với mức giá này, gạo Việt chính thức lập đỉnh mới. Hiện giá gạo 5% tấn xuất khẩu của nước ta đã tăng 190 đô la Mỹ trên một tấn so với ngày 1 tháng 2 năm nay, tương đương tăng 40,2%. Theo đó, giá gạo Việt cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan và Pakistan, lần lượt là 78 đô la Mỹ trên một tấn và 85 đô la Mỹ trên một tấn. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay nước ta có thể xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, kim ngạch dự báo đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã gọi giải Gaza là nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em và khẳng định thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine không đủ để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhóm đối tượng này. Bà nhấn mạnh hơn 5.300 trẻ em được cho là đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát hôm 7 tháng 10, chiếm 40% tổng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột tính đến ngày 22 tháng 11.
Thủ tướng Phần Lan tuyên bố sẽ đóng tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga, ngoại trừ cửa khẩu biên giới cực Bắc. Quyết định trên được đưa ra sau khi dòng người xin tị nạn vào nước này từ Nga tiếp tục tăng. Thủ tướng Phần Lan cũng cho biết chính phủ nước này sẽ theo dõi sát tình hình và sẽ có những quyết định cứng rắn hơn nếu tình hình người di cư ngày càng xấu đi. Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết Nga sẽ có hành động đáp trả nếu Phần Lan đóng cửa các cửa khẩu biên giới còn lại giữa hai quốc gia.
Triều Tiên đã chấm dứt thỏa thuận quân sự ký với Hàn Quốc năm 2018, đồng thời triển khai nhiều loại vũ khí mới đến khu vực dọc giới tuyến. Động thái được đưa ra một ngày sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận và tuyên bố tăng cường biện pháp trinh sát dọc giới tuyến liên triều để đáp trả vụ Bình Nhưỡng phóng vệ tinh. Bình Nhưỡng chỉ trích phản ứng của Seoul và cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xung đột bùng phát.
Ngày 23 tháng 11, các công tố viên Đức cho hay lực lượng chức năng nước này đã tiến hành đợt truy quét trên toàn quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra một nhóm cực hữu bị cho là phát tán thuyết âm mưu và gây mất ổn định an ninh chính trị thông qua mạng xã hội. Theo các công tố viên, từ đầu năm 2021, các thành viên của nhóm trên đã sử dụng một số kênh trên dịch vụ nhắn tin Telegram để phát tán thuyết âm mưu và đối tượng điều hành những kênh này đã liên lạc đe dọa các quan chức địa phương qua điện thoại hoặc thư điện tử nhằm ép buộc họ đưa ra quyết định có lợi cho các thành viên Reach Google.
Các nhà khoa học tại Na Uy đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đặc biệt. Hệ thống này có khả năng lập bản đồ nhanh chóng và chính xác diện tích bề mặt cũng như đường nét của các tảng băng trôi khổng lồ từ hình ảnh vệ tinh. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh được chụp bởi các vệ tinh của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA và huấn luyện AI để xác định các tảng băng trôi trong điều kiện môi trường đầy thách thức. Hệ thống AI mới mang đến một giải pháp thay thế hiệu quả hơn trong việc giám sát các tảng băng trôi đối với an toàn hàng hải và nghiên cứu khoa học.
Ấn Độ đã khôi phục dịch vụ xét duyệt thị thực điện tử cho mọi công dân Canada đáp ứng đủ điều kiện. Động thái này đặt trong bối cảnh quan hệ ngoại giao song phương giữa hai nước vẫn đang căng thẳng liên quan tới các cáo buộc nhằm vào Ấn Độ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Dịch vụ thị thực của Ấn Độ sẽ bắt đầu tiếp nhận xét duyệt hồ sơ cho tất cả công dân Canada mang hộ chiếu phổ thông. Trong khi đó, công dân Canada mang các loại hộ chiếu khác sẽ vẫn cần phải nộp đơn xin thị thực giấy thông thường theo các phương thức hiện có. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 23 tháng 11, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng Australia, Hàn Quốc và Iraq nên gặp khá nhiều thuận lợi. Lá thăm may mắn đã đưa tuyển U23 Việt Nam vào bảng D cùng với 3 đối thủ là Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo quy định, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được trao vé tứ kết. Vì vậy, ở bảng đấu này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Ở giải đấu gần nhất vào năm 2022, U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết. Quang Hải đã vắng mặt ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua vì chấn thương, nhưng hiện tại tiền vệ này đã trở lại tập luyện ở Công an Hà Nội. Dưới sự theo dõi của huấn luyện viên thể lực, nếu không có gì thay đổi, Quang Hải có thể tái xuất trong ít tuần tới. Do để xảy ra cuộc hỗn chiến giữa cổ động viên ở trận tiếp Argentina vừa qua, đội tuyển Brazil đang đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm ở vòng loại World Cup 2026. Án phạt tiềm năng khác dành cho Seleção là thi đấu trong tình trạng không khán giả tại sân nhà. Trận gặp Benford cuối tuần này sẽ là trận đấu thứ 200 của huấn luyện viên Mikel Arteta kể từ khi tiếp quản Arsenal. Qua 199 trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giành 115 chiến thắng, 34 trận hòa, còn lại là 50 thất bại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Tại Bắc Bộ, lúc này trời vẫn khá nhiều mây. Sương mù thì xuất hiện khá nhiều và dày ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Còn nhiệt độ ngoài trời thì phổ biến từ 18 đến 21 độ, trời rét nhẹ. Như khoảng 9 giờ sáng thì cả mây và sương mù sẽ tăng nhanh, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ phổ biến từ 25 đến 28 độ, trời nắng nhưng không nóng, thời tiết khá đẹp. Còn tại miền Trung, các tỉnh ở phía Nam là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận, cục bộ có nơi có dông. Còn trong ngày ở đây sẽ có nắng gián đoạn, nhiệt độ vừa phải là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Ngãi mở lên tới Nghệ An lại chịu tác động của không khí lạnh lệch đông với một lượng ẩm đáng kể. Vì thế, trời khá nhiều mây, có mưa, mưa rào xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay sẽ chuyển nhiều mây hơn và có mưa. Trong đó, các vùng ven biển như Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ về lốc sét và gió giật đi kèm, nên người dân cần hết sức lưu ý. Cùng với mây nhiều và mưa, nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Nam Bộ không cao. Hầu như chỉ dao động từ 29 đến 31 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông là có nhiệt độ từ 32 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày ít thay đổi, phổ biến vẫn từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.